18y.net giới thiệu câu chuyện Ngắm em gái và xuất tinh. Bạn đang đọc phần 2 của truyện sách Xem tôi gió về khiến cho bụi tre sau nhà xào xạc. Bầu trời sáng rực lên từng giây ngắn ngủi do những cơn chớp bất chợt, mưa lớn đây, tôi tự nhủ, vội xối nước, cho sạch mớ bùn đất, dẻo nhẹo, xả lại luôn cái quần sót rồi mặc lại, vào. Vừa chạy vào nhà, trời đổ mưa, mưa quê, đã từ lâu, mới mếm lại mùi mưa quê, đứng trước cửa nhìn ra ngoài sân, gió rít ngoài sân và tôi ngửi thấy mùi mưa rất riêng của tôi, của nhà nội. Đó là mùi của khói bếp chiều tà, mùi của rơm rạ khô, mùi của lá dừa khô bị mưa làm ngúm lại, là mùi của hơi đất nồng nồng, đượm đượm, bình yên quá, cơn gió kéo theo những hạt mưa hắt vào tôi. Chợt dùng mình, khép nhẹ cửa để nội khỏi thức giấc, người già khó ngủ lắm, tôi biết thế. Căn nhà chìm vào bóng tối chỉ có những cơn mưa ào ạt kèm theo thỉnh thoảng bừng sáng bởi những cơn sét kéo qua rền rĩ. Lục trong cái ba lô lấy bộ đồ khô để ngủ, khuya rồi. Quay qua thấy con em nhắm mắt, thôi thay ở đây luôn, chắc nó ngủ rồi. Tôi tự nhủ rồi cởi cái quần sót ướt nhẹp trần chuồng, làm vài động tác thể dục cho dễ ngủ, hồi này cõng nó đau lưng quá. Anh chớp kéo về, căn phòng bừng sáng qua khe cửa, giật mình quay sang nhỏ em, thoáng thấy đôi mắt mở tròn vừa kịp nhắm lại, tiêu rồi, nó chưa ngủ, mặc vội bộ đồ ngủ. Đi lại giường thấy nó nằm im lìm, hơi thở đều đều, chắc mình nhìn nhầm, tự nhủ, lấy cái mềm dưới chân kéo lên đắp cho nó, đập vào mắt đôi chân thon dài, đang có lại ôm cái gối. Trắng tinh không tì vết kéo dài lên đến quần ngủ của nó sát mông, con nhỏ không mặc quần lót, tôi nghĩ vậy, vì không thấy vết hằn của quần, cái áo thun ba lỗ, lộ ra 2/3 bầu ngực đang phát triển phập phồng theo từng nhịp thở, em tôi ra dáng thiếu nữ thật rồi, đó là em mình, tự nhủ nhưng không thể cưỡng lại cảm giác khó chịu đang dâng lên phía dưới. Thằng nhỏ đứng đậy cứng ngắc nóng như lửa, đội quần lên khó chịu, kéo mền đắp cho nó xong, tôi leo vào sát vách và nín thở nhắm mắt cố gắng quên đi cảm giác và du ngủ. Nửa tiếng sau, tôi vẫn không ngủ được, chắc lạ chỗ, con nhỏ vẫn thở đều đều, chắc nó ngủ say rồi, thầm nghĩ, cọ vào quần khó chịu quá, tôi tự nhủ, kéo nhẹ lưng quần, thằng nhóc bật ra, cong chìa lên bụng. Đầu khuất ướt nhẹp nước nhờn của tôi rỉ ra trong veo nhớt nhớt, vuốt nhẹ nó mấy cái cảm giác khoan khái tràn về, đoàng, cơn sấm lớn làm tôi giật cả mình. Con em giật mình quay qua ôm tôi cứng ngắc thút thít khóc, em sợ, lạ chỗ không ngủ được, bỏ miệng, vậy là nãy giờ nó chưa ngủ. Chân nó gác lên hông tôi ngay tại vị trí cái quần sót tụt xuống một ít, mát rượi, vẫn đang xoay mặt vào trong. Tôi nói, mày ráng ngủ đi, khuya rồi, em không ngủ được, nó lên tiếng. Anh hai không mặc quần à, chắc nó thấy cái chân gác lên hông tôi trống trải, muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Thằng nhóc vẫn còn hơi cương cứng, không biết nhét vào đâu, tôi nạt nó, ngủ đi. Bỗng nó choàng tay qua ôm tôi từ phía sau, tiêu rồi, tự nhủ, đang cố gắng giảm cái cảm giác bức bối, khó chịu, nó làm vậy thì càng khó xử, thằng nhóc càng cương cứng, càng cong về phía bụng, nơi bàn tay con em đang ôm, người anh hay nóng quá, anh bị bệnh à, tao đang bị cảm, tôi chống chế, để em ôm anh cho bớt con hâm này, tiêu rồi, tôi nghĩ bụng. Cặp ngực tròn trịa áp vào tấm lưng nóng hổi của tôi, mặc dù cách qua làn vải thun, nhưng tôi vẫn dùng mình, thằng nhóc giật giật thế rồi, nó cong sát bụng, con em cua tay chúng. Thời gian như dùng lại tôi nín thở, còn con em thì run bắn lên, chắc nó nhận ra, giật mình nó quay ngược lại trùm mền kín cả người, kèm theo tiếng cười hí hí hí, tôi như hóa đá. Mưa vẫn còn nặng hạt, sáng mai sông sẽ tràn bờ cho xem. Một thời gian khá lâu sau, tiếng kéo rèm, ánh nắng buổi sáng mùa xuân tràn vào căn phòng sát triền núi, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. chỉ có tiếng vi vu của những cơn gió thoáng qua phất phơ qua, nhưng chậu hoa đang khoe sắc mùa xuân Greendale van đẹp và kiêu sa như người con gái đang đứng dựa vào bục cửa sổ, nheo mắt cho đỡ chói mùa xuân. Nhưng lạnh thật, mình không thể quen được khí hậu như vậy, tôi tự nhủ. Mùi bánh croissant thơm lừng quyện lấy mùi cà phê nóng. Em làm đầy à? Chỉ nó nụ cười thay cho câu trả lời. Với tôi nhiêu đó là đủ. Con đói bụng tràn lên, nhưng cái lạnh mùa xuân ở cái xứ sở này làm tôi rúc sâu vào chăn hơn, kéo chăn trùm kín đầu. Bỗng cảm giác ấm áp phủ lấy tôi, em chui vào chăn, giật tung nó ra, ôm từ chân chướn nhẹ lên trên như con mèo lười, và chỉ dừng lại khi những lọn tóc loan xoăn ánh nâu loà xòa trước mặt tôi. Đôi môi em phớt nhẹ lên trán tôi, xuống mũi, và dừng lại khi gặp đôi môi tôi. Mùi cà phê thơm nồng trên đầu môi, vòng tay ôm vào vòng eo, niềm hãnh diện của em. Vòng eo con kiến khởi đầu cho bờ mông láng mịn đầy đặn căng tròn, kéo theo đôi chân dài thon thả sáng lấp lánh đang quặp hai bên hông tôi, bóp nhẹ hai bờ mông, ve vuốt bên chân và hướng về khe hở giữa hai đầu ngón tay ẩm sực láng mịn. Hơi thở bên tai tôi trở nên thổn thức, mim khẽ bóp chặt hai bên mông. Em ưỡn lên, mái tóc lòa xòa che bớt một phần khuôn mặt mà mỗi tiếng nức nở làm bay lên nhưng lọn tóc loan xoăn. Chống hai tay lên ngực tôi, em ưỡn cong người, bầu ngực căng tròn, núm vú phớt hồng lấm tấm lông măng đang xe và cứng lại. Ngẩng đầu lên, tôi ngập một bên ngực em, dùng lưỡi ve vuốt và thi thoảng nút nhẹ, kéo hai ngón tay xuống sâu hơn giữa mông em, vuốt nhẹ khe hở và nhẹ nhàng chạm vào, nước nhớn trào ra, trơn ướt. A hát, a hát, em thổn thức. A hát, a hát, em hổn hển. Yêu em đi anh hai, đây là câu nói tôi không thể nào quên được. Hơn 10 năm qua, thời gian như một cái chớp mắt, ngày tôi ra trường 25 tuổi, nó cũng đến năm 2 năm 3. Những ngày học đại học tôi cũng kiếm được việc làm thêm, đủ sống, trang trải đời sống sinh viên, thỉnh thoảng cũng cho nó tiền đóng tiền học và giúp gia đình một ít. Với tấm bằng loại khá cộng với kinh nghiệm làm việc, tôi cũng dễ xin việc hơn. Trong thời gian chờ tiếp nhận việc, nó cũng nghỉ hè, tôi xin phép mẹ đi du lịch một chuyến coi như tự thưởng khi ra trường. Mặc dù đã ra trường, nhưng mỗi lần đi đâu xa, tôi đều nói mẹ biết. Mày đi không? Tôi hỏi nó khi mẹ đã cho. Anh hai tính đi đâu? Nó hỏi là một chuyến Nha Trang Đà Nẵng đi. Anh hai bảo em nhé, nó thăm dò. Ok, đây là lần cuối nhé, tao đi làm chuẩn bị kiếm tiền cưới vợ, sau này mày tự lo đi. Hoan hô, nó hét toáng lên, em chưa đi Nha Trang với Đà Nẵng lần nào hết. Đi như thế nào anh hai? Đi xe lửa ra rồi máy bay về hay xe đò về? Yahoo, nó hét như con điên. 21 tuổi rồi đó con hâm, mày nghỉ hè được bao lâu? Em nghỉ được 3 tuần. Ok, hôm nay thứ ba, nếu có vé xe lửa cuối tuần này đi, mày chuẩn bị đi. Ok, anh hai yêu dấu. Tối thứ bảy, chuyến tàu lửa Sài Gòn Nha Trang, tàu đến Nha Trang lúc sáng sớm, bắt taxi đến khách sạn Yasaka. Tôi đã book một phòng 02 giường, chả hiểu tại sao mà nó lưu thông tin là chỉ có một giường, thuê thêm một phòng nữa thì tốn tiền, đang mùa du lịch khó mà kiếm cái khách sạn nào view đẹp như vậy, nhưng giá cũng chấp nhận. Thôi cũng được, để lại một mớ giấy tờ dưới tiếp tân, tôi nhận phòng. Phòng đẹp quá, nhìn thấy hồ bơi kìa, em sẽ xuống bơi. Mày điên à, đi ra biển mà xuống hồ tắm. Mặt nó dịu lại, bất thình lình nó chạy lại ôm và hôn lên má tôi một cái. Cảm ơn anh hai nhiều nhé. Mắt nó long lanh nhìn tôi. Mày soạn đồ rồi nghỉ chút đi, lát nữa hai anh em đi kiếm gì ăn. Tôi có mỗi cái ba lô, nó nguyên cái vali, chật cứng kèm thêm vô số kem thoa, sữa tắm, đúng là con gái. Tôi lào bảo. Nằm lên giường ngủ chút, giật mình tỉnh dậy, 3 giờ chiều, con em mặt bí xị ngồi một đống, em đói muốn xỉu nè, sao mày không kêu tao, em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi. Quay sang nó thì thấy quần jean short, áo thun, nón, mắt kính sẵn rồi, đợi tao rửa mặt thay đồ rồi đi, quăng chìa khóa ở quầy tiếp tân, hai anh em làm một vòng, bò nướng, chả cá, nem nướng. Nó thiếu điều muốn lết về, quay lại khách sạn cũng 8 giờ tối, ngồi dưới sảnh uống cà phê, tính đi một vòng nữa mà nó than đau chân quá nên thôi, nghỉ ngơi sớm mai đi đảo chơi thử. 9 giờ 30 tối, trước cửa khách sạn có quán bar, khách đông như kiến, quay sang hỏi nó, mày đi vào 3 lần nào chưa, 2 lần rồi anh hai, nó nhe răng cười, tôi trợn mắt con này cũng hư quá, tôi nghĩ, nhưng nó lớn rồi phải cho nó biết tốt xấu, đi nữa không, tôi hỏi thử, đi đi, bó tay con này rồi, ok, đi chút cho tiêu cơm rồi về nghỉ, hai đứa đi vào, kêu một dĩa trái cây và không bốn lon ken. Mày uống được không? Tôi hỏi, anh hai uống được không? Nó hỏi lại, xém ngất với nó, máu nóng nổi lên, thôi kêu một chai uống nhé. Tôi giả bộ hỏi, em kêu rồi, con này nó điên rồi. Làm hơn chục ly với không bốn lon bia, trời đất như quay cuồng, tiếng nhạc muốn vỡ cả ngực, nhìn nó cũng lờ đờ, tính tiền thôi. Bạn đang đọc truyện sex xem tôi phần 2 tại website chuyên sex TV. Dìu nó lên phòng mà tôi đi cũng không muốn nổi, mắt cứ díp lại, nhét chìa khóa vào ổ, vừa đóng cửa lại, nó ói trên người tôi từ ngực xuống đến chân, hôi hám cả hai, dáng kéo nó vào nhà tắm, cởi hết đồ nó, trần chuồng, đầy đạn ấm nóng, xối nước nóng cho sạch, dìu nó vào giường thả cho nó nằm sấp xuống, mệt quá nhưng tôi cũng dáng lết vào phòng tắm, cởi đồ ra xối nước cho sạch. Lau qua quýt cho sạch, bò ra giường nằm ngửa ra và không biết gì luôn. 8 giờ sáng, đầu nhức như búa bổ, phòng sáng choang chói cả mắt, nhìn lên trần nhà mới nhớ lại hồi tối. Như chả hiểu sao lại về được phòng, khó thở quá, nhìn xuống ngực, con em đang gác chân qua, mắt tôi mở to, cảm giác như nghẹt thở, vì nằm sấp ngược đầu với tôi lại gác một chân sang ngực tôi. Tất cả những gì thầm kín của nó hiện ra trước mắt tôi, đôi chân dài thon gọn, cặp đùi nhỏ nhắn, săn chắc và 2 mét ngoài vun đầy, lớp với vài sợi lông, ít lắm không đủ che đi cái khe hồng nhạt, lấp lánh và căng mọng, không dám thở mạnh, nữa muốn đánh thức nó dậy, nữa muốn ngắm mãi, dương vật tôi căng cứng, cảm giác kích thích tột độ, quặn đau trong bụng. Nếu nó đụng vào tôi nghỉ chắc sẽ phun ra mớt thình lình, nó ú ớ, cua tay trúng dương vật, lúc này nó đã căng cứng, nóng hổi, chưa tỉnh ngủ nên nó chắc không biết là cái gì. Còn tôi không thể chịu đựng thêm nữa, rên lên một tiếng lớn, cảm giác sắp sửa xuất tinh tràn về, tôi nghĩ tôi không thể giữ hơn được nữa, dương vật cong vòng, cái đầu khắc to lên bầm tím, giật giật. Cùng lúc đó con em cũng tỉnh, chắc nó mở mắt thấy dương vật tôi, mà tay thì đang cầm, nó hét toáng lên một tiếng, nhảy ra khỏi giường, trần chuồng, đứng đó mặt đỏ như gấc, a a. Tôi hét lớn và xuất tinh, một lần, hai lần, những đến 5 lần, do dương vật cong lên nên tinh trùng bắn thẳng tung tóe về phía ngực, lên mặt tóc và cả một ít lên gối nệm, vài giọt rơi vào miệng. Tôi có thể cảm nhận được vị tanh nồng và nhớt của mình, xấu hổ tôi nhắm nghiền mắt, cảm giác lâng lâng vẫn còn hiện hữu, mở mắt ra, em tôi vẫn đứng đó. Hai tay che đi bầu ngực đang nhấp nhô và khoảng trần trụi giữa hai đùi, hai mắt mở to, không chớp rồi nó tiến lại gần tôi, rút tập khăn giấy đầu giường lau những vết tinh trùng vươn vã. Chợt nó chạm vào dương vật cũng còn đang căng cứng, lại giật và ứa ra một ít, giật mình, nó cười, tôi cũng đỡ ngại hơn, lấy cái mền che người lại, anh xin lỗi em cũng xin lỗi anh. Anh em mình hư quá, tối qua em say quá và anh cũng vậy, cũng may chưa có gì đáng tiếc, em đi tắm đây, nói xong em quay đi vào nhà tắm, nhìn từ phía sau, cặp mông vừa vặn với thân hình của em, núng nảy theo từng bước chân, dương vật tôi lại xuất tinh thêm lần nữa, ước gì ý nghĩ thoáng qua, đọc tiếp phần trước.